Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô được mặc khải cho nữ tu Maria để Giêsu thành Aquida do ngữ nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch qua ba dòng đọc Tuyết Trang, Hồng Vân và Nguyễn Sang.
Chương 5. Ơn vô nhiễm thai.
Thánh ý Thiên Chúa là căn nguyên chính yếu việc tạo dựng muôn loài. Theo đó, mọi loài được an bài sắp đặt theo điều kiện hoàn cảnh riêng biệt, để không một loài nào bị quên lãng. Không một sức mạnh thụ tạo nào có thể cản trở, dầu chỉ tối thiểu, việc hoàn thành thánh ý. Mọi nơi và mọi thụ tạo ở đó đều tùy thuộc định luật an bài khôn ngoan vô cùng này. Cộng tác với mọi định luật tự nhiên, cách chính xác không thể sai trật về mọi sự phải được thành toàn. Thiên Chúa tạo thành, an bài, duy trì mọi sự theo thánh ý duy nhất. Duy trì hoặc hủy diệt mọi thụ tạo đều ở nơi Chúa. Vì không có Chúa, các thụ tạo chỉ là hư không. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ muôn loài, vì vinh danh Chúa và vì vinh danh ngôi lời nhập thể. Vì thế, từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã mở đường, sắp đặt các thể thức theo đó, ngôi lời sẽ mang thân xác và sống giữa loài người, để nhân loại có thể lên với Thiên Chúa, nhận biết, kính úy, tìm kiếm, phụng thờ, yêu mến, chúc tụng và vui hưởng Chúa đời đời.
Thời điểm được tiền định đã tới, ba ngôi Thiên Chúa quyết định, bây giờ đến lúc khởi sự kỳ công ta hài lòng, làm cho hiện hữu thụ tạo tinh tuyền và linh hồn đẹp mắt ta hơn toàn thể mọi thụ tạo. Ta mặc cho ái nữ những đặc ân xúc tích nhất, ký thác nơi người các kho tàng ân sủng vô cùng. Những người khác đã bạc nghĩa phong ơn, phản nghịch, làm hư ý định của ta. Tội lỗi chúng đã cản trở mục đích và làm sai thánh ý ta là muốn cho chúng được bảo toàn sống trong tình trạng hạnh phúc nguyên thủy. Ta tạo dựng thụ tạo này tột đỉnh, thánh thiện, toàn vẹn, để tội lỗi của những người đầu tiên không có chỗ nơi người. Ta tạo dựng một linh hồn vui lòng ta, kết quả mọi bản chất của ta, một kỳ công do quyền năng vô cùng của ta, không dấu vết hoặc tỳ ố tội ai dông. Ta toàn thành một kỳ công là đối tượng quyền năng của ta, là tiêu biểu mẫu mực cho sự toàn hảo được định cho con cái ta, là chiều thiên hoàn tất công việc tạo dựng. Mọi người đều mắc tội do ý tự do và quyết tâm của con người đầu tiên. Ta giữ cho ái nữ là thụ tạo duy nhất nơi người, ta khôi phục và thực hiện điều nhân loại đã ngu dại làm mất. Ta làm cho ái nữ là hình ảnh đặc biệt nhất và giống ta nhất. Người là tột đỉnh thánh ý và vui lòng hằng ở trước mắt ta đời đời. Ta ký thác nơi người mọi đặc quyền, mọi hồng ân từ nguyên thủy đã được tiền định cho các thiên thần và nhân loại. Ta canh tân nơi thụ tạo này những điều các thiên thần phản nghịch và nhân loại đã mất. Ta sẽ ban thêm nhiều đặc ân khác nữa, chung với các hồng ân này. Do đó, thánh ý thứ nhất của ta không bị phá hoại, nhưng sẽ được hoàn tất cách cao cả hơn qua thụ tạo duy nhất được tuyển chọn này. Vì các thụ tạo đã bỏ mất các đặc ân toàn hảo cao quý nhất, ta sẽ phân định và chuẩn bị cho chúng. Ta sẽ trút suối nguồn đại lực của ta vào các thụ tạo yêu dấu này. Ta sẽ tách người ra khỏi luật thông thường mà theo đó toàn thể nhân loại được tạo dựng. Nơi người, hạt giống của mãng xà không dính bén tới được. Ngôi lời sẽ từ thiên đàng ngự xuống lòng dạ của người để mặc lấy bản tính nhân loại từ chất liệu của chính người.
Thiệt là chính đáng và phù hợp với sự tốt lành vô cùng có thiên tính là thân xác ngôi lời nhập thể được tạo thành, gồm những chất liệu cực tinh tuyền, không hề mang vướng, cũng không bị tì vết tội lỗi. Ngôi lời, đấng sẽ nhập thể, là đấng cứu độ, là thầy dạy loài người, sẽ đặt nền tảng luật ân sủng cực toàn hảo, mà qua đó giảng dạy rằng người cha và người mẹ phải được vâng phục tôn kính vì là căn nguyên thứ nhì của việc hiện hữu tự nhiên của nhân loại. Luật này được ngôi lời chu toàn trước tiên qua việc tôn vinh người, đấng là hiền mẫu được tuyển chọn của mình. Bằng quyền năng Thiên Chúa ca tụng người, đổ tràn đầy trên người muôn vàng đặc ân và thánh sủng cực kỳ cao cả, thánh thiện tuyệt vời. Trong những đặc ân này, hồng ân đặc biệt nhất là giữ cho ái nữ không bị lệ thuộc kẻ thù ta, cũng không bị lệ thuộc lòng ác độc của nó. Vì thế, ái nữ không vướng mắc sự chết vì tội lỗi.
Nơi trần thế, ngôi lời nhập thể sẽ có mẹ nhưng không có cha. Cũng như trên trời, ngôi lời nhập thể có cha nhưng không có mẹ. Để thuận hợp trong việc ngôi lời nhập thể gọi Thiên Chúa là cha và vị trinh nữ là mẹ, ta muốn thiết lập sự thuận hợp và giống nhau cực độ giữa một thụ tạo và Thiên Chúa, đấng tạo thành. Vì thế, không một lúc nào quái long đó có thể kiêu ngạo là bậc trên đối với vị trinh nữ này. Đấng mà Thiên Chúa sẽ vui lòng vâng lời là mẹ đích thực của mình. Được thoát khỏi tội lỗi là điều cần phải có xứng đáng với địa vị là mẹ ngôi lời Thiên Chúa. Mà trong chính địa vị này, điều đó còn đáng kính trọng và hữu ích hơn nữa. Chức năng mẹ Thiên Chúa đòi hỏi sự toàn thánh và toàn thiện, xác thịt nhân loại, mà từ đó ngôi lời Thiên Chúa mặc lấy hình hài, không phải vướng tội lỗi. Vì ngôi lời Thiên Chúa phải bằng thân xác loài người cứu độ nhân loại tội lỗi. Ngôi lời Thiên Chúa nhập thể không được ở trong tình trạng phải được cứu chuộc cho chính thân xác mình như nơi nhân loại tội lỗi. Vì kết hợp với thiên tính, nhân tính của ngôi lời Thiên Chúa phải là giá cứu độ. Bởi thế, trên hết mọi sự, thân xác ngôi lời Thiên Chúa phải được gìn giữ khỏi tội lỗi. Ta đã tiền định và chấp nhận các công nghiệp của ngôi lời trong chính thân xác nhân loại này. Ta muốn mọi bản tính hằng hữu đời đời của ngôi lời phải được tôn vinh qua nhà tạm nhân tính này.
Người phải là ái nữ của dòng dõi nguyên tổ, nhưng về ân sủng, một mình người phải được thoát miễn tội lỗi. Về bản chất, người phải cực kỳ toàn vẹn, phải được tạo dựng theo sự khôn ngoan đặc biệt. Vì ngôi lời nhập thể là thầy dạy đức khiêm tốn và sự thánh thiện, ngôi lời nhập thể sẽ phải chịu đựng vất vả, dạy việc coi thường các phù vân và ảo tưởng, sai lầm của nhân loại bằng việc chọn cho chính mình những đau khổ làm kho tàng quý báu vô cùng trước mắt ta. Ta muốn ái nữ, người sẽ là mẹ ngôi lời nhập thể, cùng chịu vất vả gian khổ để được biệt lập trong kiên trì, đáng ca tụng trong đau khổ, được vinh quang hơn nhờ kết hợp với con một hiến dâng hy lễ vô giá, đáng được chấp nhận nhất lên ta.
Thiên Chúa phán: Bây giờ đã tới thời điểm sự khôn ngoan vô cùng của ta an bài, đem ra ánh sáng thụ tạo đẹp lòng, đáng được chấp nhận nhất trước mắt ta. Thụ tạo cao quý mà bản tính nhân loại nơi người được thoát khỏi tội lỗi nguyên tổ, sẽ đạp dập đầu quái long, kẻ là nguồn gốc tội đó. Người là chính nữ xuất hiện trên trời trước mặt ta. Người sẽ mặc cho ngôi lời hàng sống thân xác nhân loại. Hạnh phúc thay cho nhân loại, đã tới thời điểm các kho tàng Thiên Chúa được rộng mở, các cửa thiên đàng được mở khóa, hãy để cho sự nghiêm khắc do đức công chính của ta được dịu bớt. Vì những hình phạt mà cho tới nay ta đã thi hành đối với nhân loại, hãy để cho lòng thương xót của ta được tỏa hiện. Hãy cho nhân loại được sung túc và ngôi lời làm cho chúng đáng được hưởng các kho tàng ân sủng và vinh quang đời đời.
Bây giờ, cho nhân loại được nhận lãnh đấng cứu độ, thầy dạy, người anh và người bạn. Đấng là sự sống cho loài người hay chết, là y dược cho người bệnh tật, là đấng an ủi người đau khổ, là dầu trị thương tích, là hướng đạo và bạn đồng hành cho người hoạn nạn. Bây giờ hoàn thành lời hứa của ta qua các tiên tri, là Chúa cứu thế sẽ đến cứu độ nhân loại, để mọi việc được thi hành theo thánh ý ta, để khởi đầu mầu nhiệm được giấu kín từ thuở tạo dựng vũ trụ. Ta định việc tạo dựng Maria, yêu dấu trong lòng Anna tôi tớ của ta. Mặc dầu việc tạo dựng ái nữ sẽ tiến hành theo cách truyền sinh tự nhiên, việc tạo dựng người sẽ khác vì ân sủng theo quyết định toàn năng của ta.
Các thiên thần biết, từ khi cụ xà thấy dấu chỉ về vị phụ nữ kỳ diệu này, nó đã tận lực dùng mưu kế lung lạc tất cả mọi phụ nữ. Từ người phụ nữ đầu tiên được tạo dựng, nó đã quấy rầy hành hạ tất cả mọi phụ nữ nổi bật về trọn lành trong việc làm và cuộc sống, hy vọng tìm ra vị phụ nữ sẽ đạp dập đầu nó. Khi nó phải đương đầu với thụ tạo cực tinh tuyền không tì vết này, nó phải nhận thấy người tột đỉnh thánh thiện đến mức nó sẽ tận lực quấy rầy người theo ý niệm nó sẽ nghĩ ra về người. Nhưng lòng kiêu ngạo phách lối của quái long này lớn hơn khả năng nó. Ta định rằng các thiên thần có trách nhiệm đặc biệt đối với thành thánh và nhà tạm của ngôi lời nhập thể, phải bảo vệ, cách giữ, phụ giúp người chống lại các kẻ thù của ta. Các thiên thần soi dẫn, củng cố sức mạnh và an ủi người với tất cả lòng lo lắng, cùng kính trọng phải có, suốt bao lâu người lặn lội giữa nhân loại.
Với phán định này của Thiên Chúa, toàn thể các thiên thần phụ phục trước ngai tòa Chúa Ba Ngôi, tuyên xưng lòng xúc sắng tha thiết vâng lệnh Chúa. Từng thiên thần ước mong được Thiên Chúa chỉ định và tận hiến thi hành sứ vụ diễm phúc đó. Trong dịp này, tác giả thấy diễn tiến từ trận đại chiến giữa tổng lãnh Michael với Lucifer và bè lũ. Trong trận đại chiến này, quái long và các phản thần theo nó bị luyện xuống nơi tối tăm đời đời. Trong khi đó, các thiên thần theo thánh Michael vinh thắng được củng cố vững chắc trong ân sủng và vinh quang, đã lập tức khởi đầu cầu xin cho việc hoàn thành các mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời, mà lúc này trở nên rõ ràng. Các thiên thần rất kiên trì lặp lại các lời cầu nguyện này, cho tới khi Thiên Chúa cho biết ước nguyện của các ngài được hoàn thành.
Với mặc khải mới này, các thiên thần được thêm niềm vui và vinh quang đã tâu lên đấng tạo thành. Lạy Thiên Chúa, Chúa cao cả khôn lường, Chúa đáng mọi tôn kính, chúc tụng và tôn vinh đời đời. Chúng con là thù tạo của Chúa, được tạo dựng theo thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin phái chúng thần thi hành những mầu nhiệm vô cùng kỳ diệu của Chúa, để trong mọi điều, sự vui lòng cao cả của Chúa được thỏa mãn. Bằng những lời yêu mến, các thiên thần nhìn nhận mình là tôi tớ, ước nguyện được gia tăng sự tinh tuyền toàn vẹn, để xứng đáng là vệ sĩ, là tùy tòng của Đức Maria. Kế đó, Thiên Chúa chỉ định cho các thiên thần phục vụ Đức Maria, để đoàn chiến sĩ vô địch này có thể được trang bị mạnh mẽ. Thiên Chúa đặt tổng lãnh thiên thần Mikae làm thủ lãnh phái đoàn thiên vương. Tổng lãnh Mikae thường ở gần và hiện ra rõ ràng với đức nữ vương. Đấng tối cao đã chỉ định tổng lãnh Mikae là sứ giả đặc biệt của Chúa Kitô, Chúa chúng ta, và hành động với tư cách người phòng vệ đức trinh nữ sắc thánh. Đó là cách Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh chuẩn bị cung cấp người chăm sóc bảo vệ mẹ Thiên Chúa.
Thiên Chúa chuẩn bị mọi thứ để tạo dựng hình hài tuyệt vời không tì ố của mẹ Thiên Chúa từ bản chất nhân loại hư hoại. Các hình ảnh, những lời tiên báo của các tổ phụ và tiên tri đã đáo hạn và được quy tụ lại. Núi non được nâng cao lên. Trên đó, thành trì huyền nhiệm Thiên Chúa được xây dựng. Thiên Chúa chọn lựa và ký thác cho ái nữ Maria những kho tàng bao la để làm cho người được phú túc. Các thiên thần hết sức trung tín, thi hành sứ mệnh phục vụ đức nữ vương. Thiên Chúa đã chuẩn bị một dòng dõi vương giả, từ đó người sẽ ra đời, đã chọn cho người song thân thánh thiện toàn vẹn nhất mực, độc nhất vô nhị giữa loài người. Thiên Chúa toàn năng tạo dựng thân xác Đức Maria rất thánh cách tuyệt hảo. Thân thể Đức Maria không bao giờ phải chịu một tì vết hư hoại, cũng không tìm thấy một thứ gì thiếu sót hoặc dư thừa. Trái lại, mọi điều kiện và sự quân bình các yếu tố khác nhau luôn được điều chỉnh cân xứng.
Thiên Chúa đưa vào đời thụ tạo tinh tiền, thánh thiện, hoàn hảo, ân ý hơn hết mọi kỳ công Chúa đã tạo thành, sẽ tạo dựng cho tới tận thế hoặc cho đến đời đời. Ngài duy trì một tương quan huyền nhiệm của kỳ công tuyệt vời này với việc tạo dựng tất cả mọi thụ tạo khác trong 6 ngày. Rồi Thiên Chúa thật sự nghỉ ngơi theo lời nói bóng trong sách thánh. Vì đã tạo dựng Đức Maria để qua người khởi đầu hành động của ngôi lời về việc cứu độ nhân loại. Vì thế, hôm nay chính là ngày lễ vượt qua đối với Thiên Chúa và đối với muôn loài.
Do sức mạnh của lời Thiên Chúa và tình yêu từ miệng Đấng toàn năng, một linh hồn rất châu báu được tạo dựng và phú vào thân xác Đức Maria. Đồng thời, người được tràn đầy thánh sủng và hồng ân đặc biệt, trội vượt trên các thiên thần sốt mến thượng đẳng trên thiên quốc. Không một giây phút nào Đức Maria bị thiếu hoặc bị mất ơn soi sáng. Tình nghĩa và lòng yêu thương của Đấng tạo hóa, không một giây phút nào người bị tì vết hoặc chịu chi phối bởi bóng tối tội nguyên tổ. Đức Maria có tràn đầy sự công chính tột đỉnh vẹn toàn, vượt trên ông A-dông và bà Eva khi ông bà vừa mới được tạo dựng. Đức Maria được ban cho ơn sử dụng cách tột đỉnh, trọn hảo ánh sáng lý trí, tương xứng với các đặc ân người nhận được. Không một giây phút nào Đức Maria rảnh rỗi ở không. Trái lại, người làm mọi việc hết sức đáng ca ngợi và vui lòng Đấng tạo hóa.
Mặc dầu Đức Maria được tôn phong là cô dâu, được ban cho mọi sự toàn hảo, mọi đức thánh tột đỉnh, người không cần phải cùng một lúc thi hành mọi điều đó, mà chỉ thi hành những điều nào thích hợp với hoàn cảnh khi còn trong lòng Thánh Mẫu Anna. Ba nhân đức chính yếu trực tiếp dâng lên Thiên Chúa được Đức Maria thi hành trước hết là tin, cậy và mến. Đức Maria đã lập tức thực hiện các thánh đức này một cách tuyệt vời. Với đức tin sâu thẳm, người nhận Thiên Chúa Ba Ngôi gồm mọi toàn thiện và quyền năng vô cùng. Đức Maria cũng thực hành đức cậy trong, nhìn nhận nơi Thiên Chúa đối tượng hạnh phúc và mục đích tối hậu của mình. Về đức cậy trong, linh hồn được thánh hóa của Đức Maria lập tức mau mắn khai thác ước mong được kết hợp với Thiên Chúa mà không một giây phút nào hướng về bất cứ thứ gì khác, không chần chờ một giây phút nào trong việc bay lên cao hơn. Cùng lúc đó, Đức Maria cũng thực hiện đức mến yêu, nhìn nhận nơi Thiên Chúa sự tốt lành vô cùng, ấp ủ lòng yêu mến nồng nàn tột độ đối với Thiên Chúa.
Đức Maria có các thánh đức khác tô điểm, làm toàn mỹ phần lý trí của thụ tạo, theo mức độ tương xứng với ba thánh đức căn bản. Người có các thánh đức về luân lý và tự nhiên ở mức độ lạ lùng. Đức Maria được các đặc ân và hiệu quả ơn Chúa Thánh Thần ở mức độ còn lạ lùng hơn nữa. Người hiểu biết sâu sắc nhuần nhuyễn các thánh đức và có mọi tài năng tự nhiên. Người biết và tiếp xúc đối thoại với toàn thể mọi thứ tự nhiên và siêu nhiên, theo sự cao cả của Thiên Chúa. Ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng Thánh Mẫu Anna, Đức Maria đã uyên bác hơn, khôn ngoan hơn, thông suốt hơn, có khả năng hiểu biết Thiên Chúa và mọi kỳ công của Ngài hơn hết mọi thụ tạo, đã có từ nguyên thủy cho đến đời đời, ngoại trừ con cực thánh của Người.
Tương xứng với sự hiểu biết lạ lùng của linh hồn sắc thánh, ngay khi kết hợp với thân xác, Đức Maria thực thi những hành động chúc tụng, tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa. Đồng thời Đức Maria đau buồn vì tội lỗi các phản thần và nhân loại xúc phạm Thiên Chúa, đấng mà Người nhìn nhận là tạo hóa và cùng đích của mọi kỳ công lạ lùng này. Đức Maria hiến dâng chính mình làm hy lễ được Thiên Chúa chấp nhận. Bắt đầu từ giây phút đó, Người đã khao khát chúc tụng, yêu mến, tôn vinh Thiên Chúa. Vì thấy các thiên thần phản nghịch và loài người đã không nhận biết, không yêu mến Chúa, Đức Maria yêu cầu các thiên thần giúp tôn vinh đấng tạo dựng muôn loài và cũng cầu nguyện cho Người nữa.
Ngay giây phút này, Thiên Chúa cũng cho Đức Maria thấy các thiên thần hộ vệ mà Người nhận biết và chấp nhận với lòng vui vẻ vâng phục. Mời các thiên thần luân phiên với Người chúc tụng đấng toàn năng. Đức Maria được cho biết rõ ràng gia phả toàn thể dân Thánh Chúa, các thánh tổ, các tiên tri cùng những đặc ân lạ lùng các vị đó đã được. Thiên Chúa cũng cho Đức Maria thấy sự sa ngã và sự nặng nề của tội lỗi nhân loại. Ngay lúc đó, Người đã nhỏ lệ đau buồn vì việc sa ngã này. Thiên Chúa toàn năng ban cho ái nữ Maria không thiếu sự tuyệt vời lạ lùng nào, ngay từ linh hồn rất thánh được tạo dựng và cho kết hợp với thân xác. Mặc dầu các khả năng thân xác Người lúc đó chưa lớn đủ để có thể nhận thức,
Đức Maria khởi sự tìm kiếm y dược cho nhân loại, bắt đầu hành động suy niệm, cầu bầu và đền tạ. Người dâng lên Thiên Chúa những lời kêu vang của các thánh tổ và các người công chính trên trần thế, để lòng nhân từ thương xót của Chúa không hề chần chờ việc cứu chuộc nhân loại. Mà ngay từ giây phút đầu tiên làm người, Đức Maria đã nhận nhịn là huynh đệ của mình. Trước khi đối thoại với nhân loại, Đức Maria đã yêu thương mọi người với lòng bác ái cao độ. Cũng chính từ lúc khởi đầu làm người, Đức Maria đã lãnh nhận chức đấng ban ơn cho nhân loại, thi hành tình yêu thánh thiên và huynh đệ được đốt cháy trong trái tim. Thiên Chúa hoan hỷ chấp nhận những lời cầu xin này và cho Đức Maria biết Ngài hài lòng về việc này. Đức Maria thấy rõ tình yêu của Thiên Chúa và Ngài muốn từ trời xuống cứu chuộc nhân loại, mặc dù Người chưa biết việc đó hoàn thành cách nào. Vì những lời cầu nguyện van nài của thụ tạo tuyệt vời này, dường như Thiên Chúa đã cảm thấy sự ép xúc tiến nhanh việc xuống trần gian để mặc nhân tính hoàn tất công việc cực kỳ lạ lùng trong mọi kỳ công, hoàn tất cùng đích của mọi thù tạo khác.
Khi viết về những mầu nhiệm này của Đức Vua, đưa ra ánh sáng các kỳ công đáng tôn vinh của Ngài, tác giả thú nhận mình bất tài, bất xứng, và đau lòng vì khả năng ngôn từ tầm thường mù mờ, không đủ diễn tả những điều được cho hiểu biết về các mầu nhiệm này. Để diễn tả đúng mức sự cao cả này, cần phải có những ngôn từ khác, cần có từ ngữ và quán ngữ riêng đặc biệt thích hợp hơn, mà những thứ này vượt quá sự kém cỏi của tôi. Mà cho dù tôi có được những khả năng về ngôn ngữ đó chăng nữa, thì những khả năng đó cũng bị kéo trì xuống, bị làm cho nhạt nhẽo vì sự hèn kém của loài người. Chính vì kiến thức đần độn của mình mà loài người không xứng đáng và không thể nào nhìn vào vườn đông thiên quốc này, mà qua đó những tia sáng của Thiên Chúa chiếu xuống trần gian, mặc dầu còn bị mây che trong lòng Thánh Mẫu Anna.
Lời mẹ Maria. Ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, mọi thụ tạo phải dùng lý trí hướng về Thiên Chúa là hành động công bằng phải có đối với Đấng tạo thành. Do ý thức, thụ tạo phải yêu mến, tôn thờ Chúa là Đấng tạo hóa và là Chúa duy nhất đích thực. Các cha mẹ đương nhiên có nhiệm vụ chỉ dạy con cái ngay từ khi chúng còn ấu thơ về sự nhận biết Thiên Chúa, hướng dẫn cẩn thận để chúng ý thức được cùng đích của mình ngay trong những hành động đầu tiên của lý trí và ước muốn. Các cha mẹ phải cảnh giác đưa con cái ra khỏi sự thơ ngây và ranh mãnh của tuổi trẻ, mà bản chất suy đồi lôi kéo nghiêng chiều về nếu để cho chúng không được hướng dẫn. Nếu các cha mẹ biết lo lắng ngăn ngừa những tính xấu, thói quen hư hỏng của con cái, chỉ dạy chúng ngay từ ấu thơ ý thức Thiên Chúa tạo dựng chúng, họ sẽ dễ dàng làm cho con cái quen việc nhận biết tôn thờ Thiên Chúa. Khi kêu mang mẹ, Thánh Mẫu đã nhân danh mẹ thờ lạy Đấng tạo thành, dâng lên việc thờ lạy tạ ơn vì đã tạo dựng mẹ. Xin Chúa bảo vệ cho mẹ chào đời. Như thế, các cha mẹ cũng phải nhiệt thành cầu xin Thiên Chúa để linh hồn con cái họ nhờ ơn Chúa quan phòng, được chịu phép rửa tội, được tha tội nguyên tổ. Nếu nhân loại không nhận biết tôn thờ Đấng tạo thành ngay khi có trí khôn, họ phải thi hành việc này ngay. Khi nhận biết có Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ ánh sáng đức tin, từ giây phút đó, linh hồn phải cố gắng không bao giờ để mắt rời xa Chúa, nhưng luôn luôn kính uy, yêu mến, tôn thờ Chúa.